Thứ Sáu, 12 tháng 3 năm 1943. Kitty thân yêu, mình muốn giới thiệu với cậu vài người. Mẹ Frank, người luôn bảo vệ bọn trẻ. Thêm bơ cho lũ trẻ, những rắc rối của tuổi thanh niên. Mẹ bảo vệ bọn trẻ trong mọi điều, và sau một hồi cãi vã thì bao giờ mẹ cũng thắng. Một hộp cá bơn đã hỏng sẽ là đại tiệc cho Musky và Bosch. Cậu chưa bao giờ gặp Bosch cả, mặc dù nó vẫn ở đây ngay từ trước khi bọn mình dọn đến. Nó là con mèo của văn phòng và của nhà kho, lo việc đuổi chuột khỏi phòng trưng bày. Cần giải thích một chút về cái tên sặc mùi chính trị cổ lỗ đó. Hồi xưa ở hãng có hai con mèo, một con cho nhà kho và một con cho gác xếp. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn có chuyện hai con mèo đụng độ nhau, và kết quả bao giờ cũng là một cuộc chiến đấu dữ dội. Kẻ gây hấn bao giờ cũng là con mèo ở nhà kho, tuy nhiên bao giờ con mèo trên gác xếp cũng thắng, đúng như giữa các nước với nhau. Vì thế con mèo ở nhà kho được đặt cái tên Đức là Bosch, còn con mèo ở gác xếp có cái tên Anh là Tommy. Sau đó Tommy bị thải. Mỗi khi xuống nhà, tất cả bọn mình đều thích chơi với Bosch. Bọn mình ăn rất nhiều đậu tây và đậu cô ve, đến nỗi chỉ nhìn thấy chúng là mình đã phát ớn. Chỉ nghĩ đến chúng đã khiến mình phát ốm rồi. Bây giờ buổi tối không được ăn bánh mì nữa. Ba mới vừa nói rằng tâm trạng ba không được tốt lắm. Mắt ba lại trông thật là buồn. Linh hồn tội nghiệp. Mình không thể dứt khỏi cuốn sách có tên là Tiếng Gõ Cửa của Ina Boudier Parker. Câu chuyện về gia đình được viết rất hay. Ngoài ra, câu chuyện viết về chiến tranh, về các nhà văn, về sự giải phóng phụ nữ. Thành thật mà nói, mình không thích chuyện đó lắm. Những cuộc không kích khủng khiếp của bọn Đức. Bác trai Van der Aan đang ở tâm trạng không tốt, thiếu thuốc lá. Những cuộc thảo luận về vấn đề chúng mình có nên hay không nên sử dụng những hộp rau. Và cuối cùng kết thúc bằng việc hành xử tùy ý. Mình không còn đôi giày nào đi vừa nữa, trừ đôi giày trượt tuyết chẳng có ích lợi mấy trong nhà. Một đôi xăng đan cũ giá những 6,5 florin cũng chỉ kéo được một tuần, sau đó thì hết tác dụng. Có lẽ cô Mieff sẽ tìm cách xoáy được một cái gì đó. Mình phải cắt tóc cho ba mới được. Phim khăng khăng rằng sau chiến tranh sẽ không thể kiếm ra người thợ cắt tóc nào giỏi hơn mình, bởi vì mình thực hiện nhiệm vụ quá giỏi. Chỉ có điều giá mình đừng có nhắp phải tai ba nhiều thế. Bạn của cậu, Anne. Thứ Năm, 18 tháng 3 năm 1943. Kitty thân yêu. Thổ Nhĩ Kỳ đã tham chiến. Tuyệt, hồi hộp chờ tin mới. Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 19 tháng 3 năm 1943. Kitty thân yêu. Một giờ sau, thất vọng đã thay cho niềm vui. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa tham chiến. Đó chỉ là một bộ trưởng nội các nói về việc họ sẽ sớm từ bỏ thái độ trung lập. Một tờ báo ở Dam kêu lên: Thổ Nhĩ Kỳ đứng về phía Anh. Chú thích: Dam, một quảng trường ở trước cung điện hoàng gia. Hết chú thích. Tờ báo đó bị xé toạc trong tay ba. Tin vui cũng đến với bọn mình. Người ta tuyên bố là hủy giá trị của đồng 500 và 1.000 guilder. Chú thích: đồng guilder, tiền Hà Lan. Hết chú thích. Đó là một cái bẫy cho bọn chợ đen, nhưng thậm chí còn tệ hơn đối với những kẻ có được một loại tiền đen nào khác, và cho những người đang phải lẩn trốn. Nếu muốn tiêu một tờ 1.000 guilder, thì người ta phải khai báo và chứng minh được việc mình có số tiền đó một cách chính xác. Có thể vẫn dùng tiền mệnh giá đó để trả cho thuế, nhưng phải đến tuần sau mới được. Bác Duso nhận được một cái khoang nha khoa cũ đạp chân. Mình đoán bác ấy sắp sửa kiểm tra toàn bộ cho mình. Ngài Führer Oller Germanen đang nói chuyện với các thương binh. Nghe những cuộc đối thoại thật tội nghiệp. Những câu hỏi và trả lời toàn là thế này. Tên tôi là Heinrich Skepel. Bị thương ở đâu? Gần Stalingrad. Bị thương như thế nào? Hai chân tê cứng và vỡ khớp xương cánh tay. Giống hệt như những màn múa rối trên radio. Các thương binh có vẻ như tự hào về vết thương của mình. Càng bị thương nặng càng tốt. Một trong số đó còn cảm thấy cảm động khi có thể bắt tay với Führer, nghĩa là nếu ông ta còn tay, và không thể nào cất nổi lời. Bạn của cậu, Anne. Thứ Năm, 25 tháng 3 năm 1943. Kitty thân yêu, hôm qua mẹ, ba, chị Margot và mình đang ngồi vui vẻ với nhau, thì đột nhiên Peter đi vào và thì thầm gì đó vào tai ba. Mình nghe thấy loáng thoáng như một cái thùng rơi xuống nhà kho và có người đang quờ quạng ngoài cửa. Chị Margot cũng nghe thấy thế. Nhưng khi ba và Peter đi ra ngay thì chị ấy lại cố an ủi mình một chút. Bởi vì đương nhiên là mình trắng bệch như tờ giấy, vô cùng hoảng hốt. Ba mẹ con hồi hộp chờ đợi. Một hay hai phút sau, bác gái Van der Aan đi lên gác. Bác ấy đang nghe radio trong phòng làm việc riêng. Bác gái Van der Aan nói Pim bảo bác tắt radio và im lặng đi lên cầu thang. Nhưng cậu biết thừa rồi, nếu người ta muốn thật im lặng thì mỗi bước chân cái cầu thang lại cọt kẹt to gấp đôi bình thường. 5 phút sau, Pim và Peter trở lại, mặt trắng nhợt và kể lại cho chúng mình nghe mọi chuyện. Hai người đã nấp dưới cầu thang và chờ. Thoạt đầu không thấy gì. Nhưng rồi đột nhiên, phải, mình phải nói với cậu thế. Họ nghe thấy có hai tiếng thình rất to, tựa như hai cánh cửa bị đấm sầm sầm từ trong nhà ra. Tim nhảy một bước lên cầu thang. Người đầu tiên được Peter báo tin là bác Dussel. Cuối cùng bác cũng đã xuất hiện ở tầng trên một cách ồn ào. Rồi tất cả bọn tôi bỏ giày chỉ đi tất sang nhà bác Van der Aan ở tầng bên. Bác trai Van der Aan bị cảm lạnh nặng và đã đi ngủ. Vì thế bọn mình đến cạnh giường bác và thì thào kể lại chuyện đang nghi ngờ. Mỗi lần bác trai Van der Aan ho to thì bác gái Van der Aan và mình lại sợ chết khiếp, đến nỗi nghĩ mình cũng sắp phát ho lên mất. Cứ như thế cho đến khi một người nảy ra sáng kiến là cho bác uống codeine, khiến cơn ho giảm ngay lập tức. Chúng mình lại chờ và chờ, nhưng không nghe thấy gì nữa, và cuối cùng tất cả kết luận rằng bọn trộm đã chạy mất dạng khi nghe thấy tiếng bước chân trong khi ngôi nhà vẫn vô cùng yên ắng. Không may chiếc radio dưới nhà vẫn mở đài Anh và xung quanh là mấy chiếc ghế kê gọn gàng. Nếu cửa bị phá, người trực phòng không nhận thấy cảnh đó và đi báo cảnh sát thì hậu quả sẽ rất không vui. Vì thế bác trai Van der Aan trở dậy, khoác áo đội mũ và thận trọng theo ba đi xuống tầng dưới. Peter đi sau, tay cầm chiếc búa lớn đề phòng nhỡ có chuyện gì. Đám đàn bà ở trên gác, kể cả Marcos và mình, căng thẳng chờ đợi. 5 phút sau, mấy người đàn ông trở lại và nói khắp nhà đều yên tĩnh. Chúng tôi sắp xếp để không múc nước hoặc giật nước trong nhà vệ sinh. Nhưng hầu như dạ dày ai cũng bị kích động, nên cậu có thể hình dung không khí như thế nào khi từng người chúng mình thành công khi đến thăm chỗ đó. Khi xảy ra một sự việc như vậy, thì dường như có hàng đống sự việc khác diễn ra cùng một lúc. Thứ nhất là cái đồng hồ ở Wester Torrent mà mình luôn tin cậy hôm nay không điểm chuông. Thứ hai là tối hôm qua bác Wilson về sớm hơn lẽ thường. Bọn mình không biết chắc cô Ellie có bấm được khóa cửa không, hay có lẽ đã quên đóng cửa. Lúc đó vẫn còn là buổi tối và bọn mình vẫn rất hoang mang. Mặc dù đã khá yên tâm rằng từ khoảng 8 giờ tối khi bọn trộm viếng nhà đến 10 rưỡi không hề có động tĩnh gì thêm. Một điểm khác nữa là bọn mình thấy khó tin rằng bọn trộm có thể phá cửa vào thời điểm sớm như thế, khi mọi người vẫn còn đi lại khá đông trên phố. Hơn nữa, một người còn nghĩ rằng có thể đó là người trong nhà của hàng xóm vẫn đang làm việc. Và vì tường rất mỏng trong khi bọn mình bị kích động, thì trí tưởng tượng đã đóng một vai trò lớn. Vậy là mọi người đi ngủ, nhưng chẳng ai ngủ được. Ba mẹ và bác Russo đều thức. Còn mình không hề quá lời, mình có thể nói rằng mình không hề chợp mắt. Sáng nay mấy người đàn ông xuống nhà để xem cửa có đóng không. Hóa ra mọi sự đều an toàn. Bọn mình kể cho tất cả mọi người nghe tỉ mỉ về sự kiện đứt cả thần kinh đó. Mọi người đều cười vui, nhưng cười một sự việc như thế sau khi nó xảy ra thì dễ quá. Cô Ellie là người duy nhất có vẻ nghiêm túc thật sự. Bạn của cậu, Anne. Thứ Bảy, 27 tháng 3 năm 1943. Kitty thân yêu, bọn mình đã kết thúc khóa học tốt ký. Bây giờ bắt đầu thực hành để viết nhanh. Không lẽ bọn mình đã thông minh hơn? Mình phải nói cho cậu biết thêm về những môn học giết thời gian của mình. Mình gọi thế vì chẳng có việc gì khác để khiến cho ngày trôi qua nhanh hơn và kết thúc sớm hơn thời gian chúng mình phải ở đây. Mình mê mẩn môn thần thoại, đặc biệt về các vị thần Hy Lạp và La Mã. Mọi người ở đây nghĩ là mình hơi điên điên. Chẳng bao giờ có một đứa trẻ vào tuổi mình lại thích môn thần thoại. Được thôi, vậy thì mình sẽ là đứa đầu tiên. Bác trai Van der Anh bị cảm nặng, hay đúng hơn là hơi bị ngứa trong họng. Bác làm nhặn xị lên về việc đó. Tỏi và trà cúc, tráng họng bằng cồn thơm, toa dầu khắp ngực, mũi, răng và lưỡi, rồi rơi vào một tình trạng tệ hại. Reuter, một trong những nhân vật lớn của Đức, vừa có một bài phát biểu. Toàn bộ dân Do Thái phải rời khỏi tất cả các nước do Đức chiếm đóng trước ngày 1 tháng 7. Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, tỉnh Utrecht phải được làm sạch. Cứ như dân Do Thái là lũ gián không bằng. Từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, đến lượt các tỉnh miền Bắc và miền Nam Hà Lan. Những người dân đau khổ đó bị chuyển tới những lò sát sinh dơ giấy như một đàn gia súc ghẻ lở ốm yếu. Nhưng mình sẽ không nói những chuyện đó nữa. Những ý nghĩ đó chỉ khiến mình mơ thấy những cơn ác mộng. Có một tin tốt lành nho nhỏ, đó là Sở Trao đổi Lao động Đức đã bị những kẻ phá hoại đốt cháy. Vài ngày sau đó, văn phòng đăng ký cũng bị đốt cháy theo. Những người đàn ông mặc quân phục Đức đã bịt miệng bọn ghét và tiêu hủy được những giấy tờ quan trọng. Bạn của cậu, Anne. Thứ Năm, 1 tháng 4 năm 1943. Kitty thân yêu, mình thật sự không phải là một con cá tháng 4, nhìn ngày mà xem, mà ngược lại. Hôm nay mình hoàn toàn có thể nói rằng họa vô đơn chí. Bắt đầu từ việc chú Kopus, người luôn làm bọn mình vui lên, bị chảy máu dạ dày và phải nằm liệt ít nhất là 3 tuần. Thứ hai là cô Ellie bị cúm. Thứ ba, tuần sau bác Wilson phải đi bệnh viện. Có lẽ bác ấy bị loét ổ bụng. Và thứ tư nữa là sắp đến thời hạn tổ chức một số cuộc hội thảo quan trọng về kinh doanh. Việc này bà đã bàn rất tỉ mỉ với chú Kupus, nhưng bây giờ thì không còn đủ thời gian nói lại tỉ mỉ toàn bộ cho chú Kraler nữa. Các vị khách đến đúng hẹn, thậm chí họ chưa tới bà đã run lên vì lo âu, không hiểu cuộc hội thảo sẽ ra sao. Giá bà có thể có mặt ở đó, giá mà bà có thể xuống dưới nhà được. Ba kêu lên. Sao ba không áp tay vào sàn, như vậy ba có thể nghe thấy mọi chuyện. Mặt ba sáng lên, và thế là 10 rưỡi sáng hôm qua, ba cùng Margot, Hai tay thể nào cũng tốt hơn một tay, đã sẵn sàng để áp xuống sàn nhà. Hết buổi sáng, cuộc hội thảo vẫn chưa kết thúc, nhưng đến chiều thì ba không đủ khỏe để tiếp tục chiến dịch lắng nghe nữa. Ba gần như tê cứng cả người vì tư thế bất tiện và lạ lùng đó. 2:30 chiều, ngay khi nghe thấy tiếng người trong hành lang, mình bèn thay vào vị trí của ba. Margot ngồi cạnh mình. Đôi lúc cuộc thảo luận lòng vòng dai nhách và chán ngắt khiến mình chợt ngủ thiếp đi ngay trên sàn nhà trải vải sơn lạnh ngắt. Margot không dám chạm vào mình vì sợ nhỡ ở dưới nghe được. Còn nói thì hiển nhiên là không được rồi. Mình ngủ khoảng nửa giờ rồi giật mình tỉnh dậy, quên biến chẳng nhớ được chữ nào trong cuộc thảo luận quan trọng. May mà Margot chú ý hơn. Bạn của cậu, Anne. 6/2/1943. Kitty thân yêu. Ôi bạn thân mến, mình lại bị một điểm đen khủng khiếp đeo vào tên nữa rồi. Tối hôm qua mình đang nằm trên giường chờ ba đến cùng đọc kinh và chúc mình ngủ ngon, thì mẹ đi vào phòng, ngồi lên giường mình và nói rất dịu dàng. Anne, tối nay ba không đến được, mẹ đọc kinh cùng với con nhé. Mình trả lời, không đâu mẹ. Mẹ đứng dậy, dừng lại bên cạnh giường mình một lúc rồi chậm rãi đi ra cửa. Chợt mẹ quay lại và nói, vẻ mặt hơi khác đi. Mẹ không muốn tranh cãi với con, tình yêu đâu có thể ép buộc mà có được. Rồi mẹ đi ra khỏi phòng, nước mắt rưng rưng. Mình nằm yên trên giường, ngay lập tức cảm thấy mình thật khủng khiếp khi đẩy mẹ ra một cách thô lỗ như thế. Nhưng mình cũng biết rằng mình không thể nào trả lời khác được. Đơn giản là không được. Mình thương mẹ, thương lắm lắm lắm. Bởi vì lần đầu tiên trong đời mình thấy mẹ đau khổ vì sự lạnh nhạt của mình. Mình nhìn thấy vẻ mặt buồn bã khi mẹ nói rằng tình yêu không thể nào ép buộc mà có. Thật khó khăn khi nói ra sự thật, vậy mà đó lại là sự thật. Chính mẹ đã đẩy mình ra bằng những lời nhận xét thiếu tế nhị và những câu đùa độc ác mà mình chẳng hề thấy buồn cười tí nào, khiến lúc này mình không còn cảm thấy chút tình yêu nào từ phía mẹ. Chỉ đến khi mình rúm lại trước những lời nói khắc nghiệt cũng như trái tim sắt đá của mẹ, thì mẹ mới nhận ra rằng tình yêu giữa hai mẹ con đã mất đi rồi. Mẹ khóc đến tận nửa đêm và không ngủ được tí nào. Ba không nhìn mình, và nếu có nhìn một thoáng thì mình đọc thấy trong mắt ba những lời trách móc. Sao con có thể độc ác đến thế? Sao con lại có thể khiến cho mẹ đau khổ đến thế? Mọi người chờ mình xin lỗi, nhưng đây là thứ mình không thể xin lỗi, bởi vì mình nói lên sự thật. Và đằng nào sớm muộn mẹ cũng phải biết sự thật đó. Dường như mình, mà quả thật là thế, mình không hề thay đổi trước cả nước mắt của mẹ và cái nhìn của ba. Bởi vì đây là lần đầu tiên ba mẹ hiểu được điều mà mình luôn cảm thấy. Mình chỉ có thể thấy thương cho mẹ. Bây giờ mẹ mới phát hiện ra rằng mình đã tiếp thu được chính thái độ cư xử của mẹ. Còn mình chỉ im lặng và xa lánh. Mình sẽ không chùn bước trước sự thật nữa. Bởi vì càng che giấu thì người ta càng thấy khó khăn khi phải nghe sự thật. Bạn của cậu, Anne. 7/27/1943. Kitty thân yêu. Những cuộc cãi lộn khiến cả nhà ầm ĩ. Mẹ cãi nhau với mình, gia đình Van Dan cãi nhau với ba, mẹ và bà Van Dan, tất cả mọi người đều tức giận người khác. Một không khí thật hòa dịu, đúng không? Danh sách các khuyết điểm của Anne lại được lôi ra và công bố rộng rãi. Bác Wilson đã vào nằm ở bệnh viện Binnengastus. Chú Cuphus đã trở dậy được. Chỗ chảy máu dạ dày lành nhanh hơn bình thường. Chú Cuphus kể cho bọn mình nghe rằng văn phòng đăng ký lại bị phá hoại thêm bởi tay các lính cứu hỏa. Lẽ ra chỉ dập lửa thì họ lại tưới sũng nước lên toàn bộ chỗ đó. Mình thấy vui. Khách sạn Carlton bị chà nát thành từng mảnh vụn. Hai máy bay của Anh chở đầy bom cháy rơi đúng nóc tòa nhà Officier's. Toàn bộ góc phố Wieselstrasse, Singel bị cháy rụi. Những cuộc không kích vào các thành phố Đức ngày càng mạnh hơn. Bọn mình không có lấy một đêm yên tĩnh. Mắt mình thâm quầng vì thiếu ngủ. Thức ăn thì kinh khủng. Bánh mì khô và cà phê thay cho bữa sáng. Bữa tối, đã hai tuần nay chỉ có rau cải hay rau diếp. Khoai tây thì cắt thành miếng dài 20cm và có vị ngọt ngọt ôi ôi. Những ai muốn thực hiện một chương trình giảm béo thì nên đến ở trong trái nhà bí mật. Những người sống ở tầng trên phàn nàn một cách chua chát, nhưng bọn mình không coi đó thật sự là một thảm kịch. Tất cả đàn ông đã tham chiến năm 1940 hay từng bị động viên đều bị gọi đi lao động cho quốc trưởng như những tù nhân chiến tranh. Chắc bọn chúng làm như thế để cảnh báo một sự xâm chiếm. Bạn của cậu, Anne. Thứ Bảy, 1 tháng 5 năm 1943. Kitty thân yêu, nghĩ đến cuộc sống của bọn mình ở đây, mình thường kết luận rằng đó là một thiên đường so với cuộc sống của những người Do Thái khác không sống bí mật như bọn mình. Tuy nhiên, ngay cả thế thì khi mọi việc trở lại bình thường, mình sẽ vô cùng kinh ngạc nghĩ rằng những người ở nhà vốn sạch sẽ ngăn nắp như bọn mình lại có thể xuống cấp đến như thế. Nói như thế nghĩa là cách cư xử của bọn mình bị xuống cấp. Ví dụ, từ khi đến đây bọn mình chỉ trải mỗi một tấm khăn bàn bằng vải sơn, chẳng lấy gì làm sạch sẽ lắm. Phải thừa nhận là mình vẫn thường lau bàn bằng một cái khăn lau bát bẩn, thủng lỗ chỗ. Cái bàn cũng không làm cho bọn mình vinh dự lắm vì ít được cọ rửa. Suốt cả mùa đông, nhà bác Van Daan chỉ dùng mỗi một tấm mền len. Không giặt được bởi vì suất xà phòng bọn mình được mua không đủ dùng, và xà phòng cũng không được tốt. Bà thì mặc một chiếc quần đã sờn và cà vạt cũng bắt đầu trơ vải. Hôm nay áo ngực của mẹ bị rách và đã cũ quá, không thể nào vá lại được nữa. Còn Margot thì phải mặc một chiếc áo lót nhỏ hơn đến hai số. Mẹ và Margot đã cầm cự được suốt mùa đông với ba chiếc áo vét thay nhau mặc. Còn áo vét của mình thì ngắn cũn cỡn chưa tới bụng. Dĩ nhiên tất cả những cái đó đều có thể vượt qua. Tuy nhiên thỉnh thoảng mình vẫn giật mình nhận ra giờ đây sao bọn mình lại có thể dùng những đồ mòn cũ đến thế. Từ cái quần của mình cho đến cái bàn cạo râu của ba. Không biết có bao giờ bọn mình trở lại được mức sống như cũ nữa không? Đêm qua bọn chúng làm rầm rầm quá, đến nỗi mình phải 4 lần thu gom đồ đạc. Hôm nay mình xếp những đồ tối cần thiết vào vali để chuẩn bị đi trốn. Nhưng mẹ hoàn toàn đúng khi nói, chúng ta biết trốn đi đâu. Cả Hà Lan đã bị trừng phạt vì những cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục nổ ra trên nhiều vùng khắp nước. Vì thế người ta đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và mọi người bị cắt bớt một suất bơ. Những đứa trẻ hư đốn làm sao? Bạn của cậu, Anne. Thứ Ba, 18 tháng 5 năm 1943. Kitty thân yêu, mình được chứng kiến một vụ không chiến khủng khiếp giữa máy bay Đức và máy bay Anh. Không may có hai phi công đồng minh phải nhảy dù khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy. Người đưa sữa cho bọn mình, ông ta sống ở Hartwick, đã nhìn thấy 4 người Canada ngồi bên lề đường. Một người trong bọn nói tiếng Đức lưu loát. Anh ta nhờ ông hàng sữa châm điếu thuốc và nói rằng phi đội của anh ta có 6 người. Viên phi công đã bị thiêu cháy. Người thứ 5 trốn ở đâu đó. Cảnh sát Đức tới và bắt được cả 4 người vẫn còn khỏe mạnh. Mình thắc mắc sao người ta lại có thể vẫn giữ được đầu óc minh mẫn sau cuộc nhảy dù khủng khiếp đó. Mặc dù trời khá ấm, nhưng bọn mình vẫn phải đốt lò sưởi để đốt vỏ, rau quả và rác. Bọn mình không thể đổ vào thùng rác bởi vì lúc nào cũng phải nghĩ đến thằng bé bên nhà kho. Người ta thật dễ dàng bị phản bội chỉ vì chút sơ suất nhỏ. Tất cả các học sinh muốn lên lớp hoặc tốt nghiệp vào năm nay đều phải ký vào một bản tuyên thệ rằng họ yêu mến quân đức và chấp nhận trật tự mới. 80% học sinh từ chối không chịu nói trái với lương tâm. Dĩ nhiên là họ phải gánh chịu hậu quả. Tất cả những học sinh không ký tuyên thệ đều phải đi vào các trại lao động ở bên Đức. Nếu tất cả thanh niên phải đi lao động khổ sai ở Đức thì đâu còn thanh niên cho đất nước nữa. Đêm qua mẹ đóng cửa bởi đinh tai quá. Mình nằm trong giường ba. Chợt bác gái Van Dan nhảy xuống khỏi giường cứ như bị con Muschi cắn. Tiếp theo là một tiếng bịch rất to. Cứ như có một quả bom cháy rơi xuống ngay bên cạnh giường mình. Mình rú lên. Bật đèn lên! Bật đèn lên! Ba bật đèn. Mình nghĩ rằng căn phòng sẽ bốc cháy trong giây phút. Không thấy gì xảy ra. Tất cả bọn mình vội vã đi lên gác xem có chuyện gì. Hai bác Van Dan nhìn thấy một quần sáng đỏ rực ngoài cửa sổ. Bác trai Van Dan tưởng cháy bên nhà hàng xóm, còn bác gái tưởng chính nhà bọn mình bốc cháy. Lúc nãy bác gái đã đứng lên, đầu gối run lập cập. Nhưng rồi không có chuyện gì nữa, và tất cả lại rón rén chui vào giường. Chưa đầy 15 phút sau, tiếng súng lại vang lên. Bác gái Van Dan ngồi phát dậy ngay lập tức và đi xuống phòng bác Dussel để tìm sự an ủi mà bác ấy không tìm được ở ông chồng. Bác Dussel đón bác gái Van Dan bằng câu "Vào giường tôi mà nằm, cô bé ạ." Khiến bọn mình cười ầm lên. Tiếng súng không làm bọn mình lo âu nữa, nỗi sợ đã bị xua tan. Bạn của cậu, Anne. Chủ nhật, 13 tháng 6 năm 1943. Kitty thân yêu. Bài thơ ba tặng mình nhân ngày sinh nhật hay quá, khiến mình không thể nào không đọc cho cậu nghe. Vì ba thường viết thơ bằng tiếng Đức, nên Marcos xung phong dịch hộ. Cậu thử đánh giá xem Marcos dịch có hay không. Sau khi tóm tắt những sự kiện xảy ra trong năm, bài thơ tiếp tục như thế này. Dù trẻ nhất ở đây nhưng con không còn bé nữa. Sống mới khó làm sao khi ai cũng thích dạy đời. Cá không ăn muối cá ương, trẻ cãi người lớn trăm đường trẻ hư. Nói người chẳng nghĩ đến thân, bao giờ mà chẳng thế. Lỗi của mình thì bé tị tì ti, lỗi của người thì to bằng cái đụn. Con ơi hãy cố chịu đựng chúng ta. Ba mẹ chỉ muốn đem tới cho con công bằng và thông cảm. Đôi khi thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Có những khi phải ngậm bồ hòn làm ngọt nếu muốn thanh bình. Thời gian sẽ qua đi, những khổ đau này sẽ vợi bớt. Suốt ngày con đọc sách, học hành. Ai có thể sống khác người như thế? Con luôn tươi vui, con là khí trời của ba mẹ. Chẳng bao giờ kêu ca trừ một việc này. Con không có giày, quần áo con chật quá, ở cả sườn rồi, chỉ có thế thôi. Có khi phải gọt chân cho giày vừa được. Ôi con yêu ơi, bà lo quá đi thôi. Ngoài ra còn nhiều đoạn nói về thức ăn mà Marcos không thể nào dịch cho đúng vần điệu, vì thế mình không chép vào đây. Cậu có nghĩ là bài thơ mừng sinh nhật đó rất hay không? Mình còn được chiều chuộng nhiều nữa và nhận được rất nhiều thứ đáng yêu. Trong số các món quà đó có một cuốn sách dài về đề tài yêu thích của mình, thần thoại Hy Lạp và La Mã. Mình cũng không thể phàn nàn về chuyện thiếu kẹo. Mọi người đều đem đến cho mình chỗ kẹo để dành cuối cùng của họ. Là Benjamin của một gia đình đang phải sống bí mật, mình không xứng đáng được nhận tất cả những cái đó. Bạn của cậu, Anne. Thứ ba, 15 tháng 6 năm 1943. Kitty thân yêu, rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng mình vẫn nghĩ những chuyện gỗ chẳng thú vị gì làm cho cậu chán lắm rồi. Và cậu sẽ hài lòng khi không phải nhận quá nhiều thư. Vì thế mình chỉ tóm tắt tin tức cho cậu thôi. Bác Vosen vẫn chưa được mổ chỗ loét tá tràng. Lúc bác ấy đã nằm trên bàn mổ và họ đã rạch bụng bác, thì bác sĩ mới thấy bác ấy bị ung thư. Và khối ung thư đã phát triển quá xa không thể mổ được. Vì thế họ khâu lại để bác nằm lại 3 tuần và cho bác ăn thật ngon, rồi cuối cùng cho về. Mình thương bác kinh khủng và nghĩ rằng thật tồi tệ khi bọn mình không thể đi ra ngoài. Nếu không, mình sẽ đến thăm bác ấy thường xuyên để bác ấy vui lên. Thật là tai họa cho bọn mình khi ông già vô sinh tốt bụng không thể tiếp tục cập nhật tình hình cho bọn mình và những gì bác nghe được trong nhà kho. Bác ấy là người trợ giúp tốt nhất, cố vấn an ninh tốt nhất của bọn mình. Bọn mình rất nhớ bác ấy. Tháng sau đến lượt nhà mình phải giao nộp radio. Chú Kupus có một cái radio bí mật ở nhà và sẽ cho bọn mình mượn để thay chiếc Philip to tướng. Rõ ràng là phải giao nộp cái radio yêu quý của bọn mình thì thật đáng xấu hổ. Nhưng khi phải sống bí mật ở trong nhà thì dù trong bất cứ tình huống nào, người ta cũng không dám liều mạng khiến nhà cầm quyền chú ý. Bọn mình sẽ để cái radio nhỏ trên gác. Trong những người Do Thái sống bí mật, ngoài tiền bí mật, mua sắm bí mật, thì bọn mình có thể thêm một cái radio bí mật nữa chứ. Mọi người đều cố lùng mua những cái đài cũ để thay cho những nguồn động viên của mình. Quả thật là khi tình hình bên ngoài trở nên tồi tệ hơn, thì chiếc radio cùng với giọng nói màu nhiệm trong đó khiến chúng mình vững tâm và bảo nhau. Đừng nản chí, hãy vững tâm, rồi sẽ đến lúc tốt đẹp hơn. Bạn của cậu, Anne. Chủ nhật, 11 tháng 7 năm 1943. Kitty thân yêu, trở lại vấn đề giáo dục, không biết là lần thứ bao nhiêu rồi mình phải nói với cậu rằng mình đã cố để trở nên có ích, thân thiện và tử tế, và cố làm tất cả những gì có thể làm được, nên những cơn mưa rào chỉ trích đã giảm đi, chỉ còn là mưa phùn nhẹ. Thật vô cùng khó để có thể cư xử mẫu mực với những người mình không thể chịu nổi, đặc biệt là khi mình không hề có ý định mẫu mực. Nhưng thật sự mình nhận thấy rằng chỉ cần giả vờ một chút thôi, thay vì giữ thói quen cũ là nói thẳng tất cả những gì mình nghĩ, vậy là mọi chuyện tốt đẹp ngay. Mặc dù chẳng ai hỏi ý kiến mình hay mảy may nghĩ rằng ý kiến mình là quan trọng. Mình thường mất bình tĩnh hay nổi đoá lên trước sự bất công. Vì thế trong suốt 4 tuần dài, bọn mình chỉ nghe thấy những câu chuyện dài vô tận về những cô gái hỗn láo và vô sĩ nhất thế giới. Cậu có nghĩ rằng thỉnh thoảng mình cũng khiến người ta phải phàn nàn không? Rất may mình không phải là kẻ hay cằn nhằn. Bởi vì nếu thế thì mình sẽ có thể trở nên rất chua cay và bực dọc. Mình đã quyết định giảm bớt giờ học tốc ký, trước hết là để dành thêm thì giờ cho các môn học khác, và thứ hai là vì mắt mình có vấn đề. Mình thấy khốn khổ và đau đớn vì mắt bắt đầu bị cận nặng và lẽ ra phải đeo kính từ lâu rồi. Eo ơi, trông mình sẽ giống một con cún. Nhưng cậu biết đấy, dĩ nhiên là mình làm sao mua nổi kính trong khi phải sống bí mật thế này. Hôm qua mọi người chỉ toàn nói chuyện mắt của Anne, bởi vì mẹ đề xuất chú Kupus cho mình đi khám mắt. Nghe thông báo như vậy mình ngọ nguậy chân, bởi vì đó là một chuyện chẳng nhỏ chút nào. Đi ra ngoài, thử hình dung mà xem, đi ra phố, mình không dám nghĩ nữa. Đầu tiên mình sững sờ, sau đó vui sướng. Nhưng đâu có dễ dàng như thế, bởi vì mọi người sẽ phải duyệt từng bước, cho nên không thể nào nhanh chóng đi đến nhất trí. Trước hết phải cân nhắc mọi khó khăn nguy hiểm trước, mặc dù cô Miep có thể đi ngay với mình được. Trong lúc đó mình lấy chiếc áo khoác màu ghi trong tủ ra, nhưng cái áo nhỏ quá, trông cứ như áo của em gái mình vậy. Mình rất tò mò không hiểu mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng mình không tin rằng kế hoạch đó có thể thực hiện được, bởi vì hiện nay người Anh đã đổ bộ xuống Sicily, và một lần nữa ba lại hy vọng vào một kết thúc nhanh chóng. Cô Ellie giao cho mình và Marcus rất nhiều công việc văn phòng, khiến cả hai chị em cảm thấy mình rất quan trọng và đắc lực. Ai cũng có thể phân loại các thư từ và ghi chép sổ bán hàng, nhưng bọn mình thì làm việc khá là khó nhọc. Cô Miep giống như một con la chở hàng vậy. Chạy tới chạy lui, đem tới và đem đi rất nhiều thứ. Hầu như hôm nào cô cũng kiếm được rau cho bọn mình. Cô thường chở các thứ trong giỏ xe đạp. Bọn mình luôn mong đến ngày thứ bảy để được nhận sách vở. Đọc sách, học và nghe đài là niềm vui của bọn mình. Bạn của cậu, Anne. Thứ ba, 13 tháng 7 năm 1943. Kitty thân yêu, chiều hôm qua, được phép của ba, mình đã hỏi bác Dussel một cách vô cùng lịch sự, xem bác có vui lòng cho phép mình sử dụng cái bàn nhỏ trong phòng mình hai lần một tuần vào các buổi chiều, từ 4 giờ đến 5 rưỡi không. Ngày nào mình chẳng ngồi đó từ 2 giờ đến 4 giờ, trong khi bác Dussel ngủ. Nhưng mặt khác căn phòng cũng như cái bàn là của chung hai người. Bên trong căn phòng chung của bọn mình có quá nhiều thứ đang diễn ra, không thể nào làm việc ở đó được. Và ngoài ra thì ba thích ngồi vào bàn viết và thỉnh thoảng cũng muốn làm việc nữa. Vậy đó là một đề nghị rất hợp lẽ và được nói ra một cách rất lịch sự. Bây giờ, thành thật mà nói, cậu sẽ nghĩ gì khi nghe bác Dussel trả lời? Không. Đơn giản chỉ nói không mà thôi. Mình vô cùng phẫn nộ và không muốn bị từ chối như thế. Vì thế mình hỏi tại sao bác ấy lại đáp là không như vậy. Nhưng mình bị đuổi đi với một lời từ chối phũ phàng. Câu từ chối ấy như thế này. Bác cũng phải làm việc, và nếu bác không thể làm việc được vào buổi chiều thì chẳng còn lúc nào mà làm nữa cả. Bác phải làm xong nhiệm vụ, nếu không thì bác bắt đầu làm gì? Dù sao đi nữa, cháu cũng đâu có nghiêm túc trong việc gì. Thần thoại, đó đâu phải là công việc. Cả đang lát và đọc sách nữa cũng không phải là công việc. Bác đang ngồi ở bàn và sẽ ngồi ở đó. Mình trả lời thế này. Bác Dussel, cháu làm việc rất nghiêm túc và chẳng có chỗ nào khác cho cháu có thể làm việc vào buổi chiều được. Cháu xin bác hãy xem xét lại đề nghị của cháu. Với những lời phản kháng như thế, Anne quay lưng về phía vị bác sĩ thông thái, hoàn toàn phớt tỉnh. Mình sôi lên vì giận. Và mặc dù bác Dussel vô cùng thô lỗ, rõ ràng là bác ấy vô cùng thô lỗ, và mình thì vô cùng thân thiện. Buổi tối, khi được ngồi cạnh ba, mình kể cho ba nghe chuyện và bàn với ba xem nên làm gì tiếp theo, bởi vì mình sẽ không nhượng bộ đâu và thích tự mình giải quyết. Ba nói cho mình nghe cần phải khéo léo giải quyết vấn đề thế nào, nhưng dặn là tốt hơn hết mình nên để đến ngày mai hãy nói, bởi vì bây giờ mình đang bị kích động. Như nước đổ lá khoai, mình phớt lờ lời khuyên của ba và chờ đến khi bát đĩa rửa xong đâu vào đấy. Ba ở ngay phòng bên cạnh, điều đó khiến mình thấy vững tâm. Mình bắt đầu. Bác Dussel, cháu nghĩ là bác không coi lời đề nghị của cháu vào đâu, nhưng cháu nhất định đề nghị bác nghĩ lại. Bác Dussel bèn mỉm cười ngọt ngào và nói: Bác luôn luôn sẵn sàng thảo luận vấn đề này vào bất cứ lúc nào, nhưng chuyện đã giải quyết xong rồi. Mình tiếp tục nói, mặc dù luôn bị bác Dussel ngắt lời. Mình nói: Lúc bác mới đến đây, mọi người đã bố trí căn phòng này cho cả hai bác cháu. Nếu chúng ta phân chia cho công bằng, thì buổi sáng là của bác, còn tất cả buổi chiều là của cháu. Nhưng cháu đâu có đòi hỏi nhiều như thế. Và cháu nghĩ hai buổi chiều cho cháu là vô cùng hợp lẽ. Đến đây bác Dussel nhảy dựng lên cứ như bị ai đâm kim. Cô hoàn toàn không thể nói về quyền của cô ở đây. Vậy thì tôi sẽ đi đâu bây giờ? Tôi sẽ hỏi xem ông Van der Anh có thể làm một phòng nhỏ trên tầng áp mái để cho tôi lên ngồi trên đó không? Tôi không thể làm việc ở bất cứ chỗ nào cả. Lúc nào cô cũng làm phiền tôi. Nếu Marcotte đến đặt vấn đề với tôi như thế, dù sao đi nữa Marcotte cũng có lý do đề nghị một việc như thế hơn là cô, thì tôi sẽ không nghĩ đến chuyện từ chối. Nhưng với cô... Sau đó lại tiếp tục nói về thần thoại và Đan Lát. Và Anne lại bị xúc phạm. Tuy nhiên Anne không nói gì và để mặc cho bác Dussel nói nốt. Nhưng với cô, không ai có thể nói chuyện nổi với cô. Cô ích kỷ kinh khủng. Một khi đã muốn cái gì thì cô sẽ không ngần ngại đẩy người khác sang bên. Tôi chưa bao giờ gặp một đứa trẻ nào như cô. Nhưng dù sao đi nữa thì chắc là tôi cũng có nghĩa vụ phải tránh cho cô đi. Bởi vì nếu không thì sau đó người ta sẽ đổ cho là Anne Frank thi trượt, vì ông Dussel không nhường bàn cho cô ta. Cứ như thế, và cuối cùng là cả một cơn lũ không thể nào nghe kịp. Tới một lúc mình nghĩ, mình sắp tát cho ông ta một cái vào mặt để cho ông ta bay vèo lên trần nhà cùng với những lời dối trá đó. Nhưng sau đó mình lại tự nhủ, hãy bình tĩnh, một kẻ như vậy không đáng để cho mình cãi vã. Sau khi xả hết cơn điên giận, ông Dussel rời khỏi phòng với vẻ mặt vừa tức giận vừa đắc thắng, áo khoác nhét đầy thức ăn. Mình chạy tới chỗ ba và kể lại tất cả. Ba cũng đã quyết định nói chuyện với ông Dussel. Hai người nói chuyện với nhau hơn nửa giờ. Chủ đề câu chuyện có vẻ như thế này. Trước hết họ thảo luận xem Anne có nên ngồi vào bàn hay không. Ba nói rằng ba và ông Dussel trước đây đã nói chuyện này một lần rồi. Lúc đó ba làm ra vẻ đồng ý với ông Dussel, nhưng chỉ để bọn trẻ không thấy ông Dussel sai trái mà thôi. Nhưng lúc đó ba đã nghĩ như vậy là không công bằng. Ông Dussel nghĩ rằng mình không nên nói như ông ấy là một kẻ xâm lăng và cố độc đoán trong mọi thứ. Nhưng ba dứt khoát bênh vực mình về chuyện này, bởi vì chính ba đã nghe thấy mình không hề thở ra một lời nào như thế cả. Cứ nói đi nói lại như thế, ba bảo vệ sự ích kỷ cũng như những công việc vớ vẩn của mình. Trong khi đó ông Dussel lào bào mãi. Cuối cùng ông Dusso đành phải nhượng bộ. Và mình đã có cơ hội để mỗi tuần hai lần ngồi yên ổn làm việc đến 5 giờ. Ông Dusso gằm mặt không thèm nhìn mình trong suốt 2 ngày liền, tuy nhiên vẫn phải chịu ngồi vào bàn từ sau 5 rưỡi trở đi. Trẻ con dễ sợ. Một người đàn ông 54 tuổi đầu vẫn còn ra vẻ mô phạm và nhỏ nhen như thế, thì đó là bản chất rồi, không bao giờ khá hơn được. Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 16 tháng 7 năm 1943. Kitty thân yêu. Lại trộm đêm vào nhà, nhưng lần này là thật. Sáng nay như thường lệ, 7 giờ sáng Peter đi xuống nhà kho. Ngay lập tức anh ấy nhận thấy cả hai cửa nhà kho và cửa ra phố đều hơi hé mở. Anh ấy nói với bố, bố vặn ngay radio sang đài Đức và khóa cửa lại. Sau đó hai người đi lên gác. Mệnh lệnh được ban bố như mọi khi. Không được mở vòi nước, vì thế không rửa ráy. Im lặng. 8 giờ sáng mọi việc phải xong và không được sử dụng nhà vệ sinh. Tất cả mọi người đều mừng vì ngủ quá say nên không nghe thấy gì. Tận đến 7 rưỡi bọn mình mới được chú Kupus cho biết là bọn trộm đêm đã dùng đòn để bẫy cửa phía ngoài và phá cửa nhà kho. Tuy nhiên bọn chúng chẳng lấy được gì nhiều, vì thế đã thử leo lên tầng trên. Chúng lấy đi 2 hộp tiền, trong có 40 florin, mấy thư chuyển tiền và sổ séc. Ngoài ra, và tệ nhất là lấy đi tất cả phiếu mua 150 kg đường. Chú Kupus nghĩ rằng bọn này cũng thuộc bọn đã định phá cả 3 cửa cách đây 6 tuần. Lần ấy chúng không thành công. Chuyện này khuấy động cả tòa nhà khá mạnh. Nhưng dường như trái nhà bí mật không thể tiếp tục mà không bị những chuyện như thế. Bọn mình lấy làm mừng là máy chữ và tiền đã cất trong tủ. Tối nào cũng được đem lên gác nên vẫn được an toàn. Bạn của cậu, Anne. Thứ Hai, 19 tháng 7 năm 1943. Kitty thân yêu. Hôm Chủ nhật, khu Bắc Amsterdam bị ném bom rất nặng nề. Sự hủy hoại dường như vô cùng khủng khiếp. Các phố phường đổ nát, phải lâu lắm mới có thể đào lấy được tất cả mọi người lên. Cho đến bây giờ còn 200 người chết và vô số người bị thương. Bệnh viện đông nghẹt. Nghe nói trẻ con bị lạc trong đống đổ nát tan tành, kiếm tìm cha mẹ. Mình rùng mình nhớ lại tiếng bom rền phía xa. Với bọn mình đó là thứ tiếng đánh dấu sự hủy hoại đang đến gần. Bạn của cậu, Anne.